xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải lai chân thiệt hiện.
Mấy em nói nhắc cho chúng ta một cái thí dụ rất là nổi tiếng ở trong kinh Pháp Hoa, mà chúng tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình cũng vậy. Ở trong kinh Pháp Hoa có một câu chuyện của những cái chàng cùng tử, tức là một cái chàng thanh niên rất là nghèo. Khi mà người cha đi xa đó, thì người cha đã vì thương con, sợ con không có tài sản để chi dùng, cho nên mới lấy một cái hộp châu rất là quý báu cột vào cái vạt áo của con. Thưa, khi mà người con ngủ mê thức dậy đó, thì thấy người cha của mình đã đi vắng mặt rồi. Và người con tưởng rằng mình không có tài sản giá trị gì hết, cho nên người con mới đi tìm cái tài sản, tìm cái gia tài ở từ chỗ này đi chỗ khác. Mà trong khi người con quên được rằng trong cái vạt áo của mình đã có một cái gia tài rất là lớn. Thưa chúng mình, một mặt nào đó thì chúng ta cũng như là những chàng cùng tử nọ. Thực sự ngay trong cái phút này, ngay trong cái cuộc sống của mình, ngay trong cái cuộc đời này, chúng ta cũng có những cái gia tài rất lớn mà Đức Phật để lại cho mình, cha mẹ để lại cho mình. Cái gia tài mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, tức là cái khả năng có được hạnh phúc, khả năng mình có thể mình tiếp thu được hạnh phúc, cái khả năng mình có thể thưởng thức được cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống này thôi, với những cái mình có. Tội nghiệp, chúng ta như cái chàng cùng tử đó, mình không có nhận thấy cái khả năng tiếp nhận cái hạnh phúc đó, mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ rong chơi bên ngoài, đi tìm những cái bên ngoài, và đặt cái điều kiện hạnh phúc của mình trên cơ sở của những cái ở bên ngoài. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có một cái nhà thật đẹp để mình có hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có một cái công việc làm trả lương thật nhiều để có hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải đi tới một cái mua bán quần áo, một cái tiệm nào đó, mặc áo mặc quần với một cái tên nào đó, chúng ta mới có hạnh phúc. Thưa, nếu mà chúng ta đi tìm hạnh phúc bằng những cái đó, thì chúng mình trở thành những chàng cùng tử. Có hạt châu, có hạnh phúc trong tay, nhưng mà mình không bao giờ mình tìm được cái hạnh phúc mình mong muốn. Tội nghiệp cho chúng mình, chúng ta đã từng trải giai đoạn đó rồi. Mình chưa có hạnh phúc được, chưa có sung sướng được, là bởi vì mình chưa có cái mình mong cầu. Chưa, không, không đúng như vậy. Trong cái xã hội, đặc biệt là xã hội Mỹ này đó, người ta đặt mình, người ta buộc mình phải có hạnh phúc theo cái tiêu chuẩn mà người ta định. Quý vị thấy, hàng ngày trên quảng cáo, anh chị phải mang cái đôi giày này nè, anh chị mới là cái người có hạnh phúc. Anh chị phải xài cái loại mỹ phẩm này nè, anh chị mới là người hạnh phúc. Anh chị mang cái cà vạt này nè, anh chị mới là người có được hạnh phúc. Thưa, tất cả những thứ đó đều là cái hạnh phúc giả tạo. Tôi muốn nói là cái hình bóng của hạnh phúc đúng hơn, cái thực sự không phải là hạnh phúc. Chứ cái hạnh phúc của chúng mình, cái niềm vui của chúng mình giản dị lắm quý vị. Bởi vì nếu chúng ta tìm những cái bên ngoài để mà có được cái an vui, chúng mình sẽ rất khó có được an vui. Bởi vì cái bên ngoài sẽ tiếp tục đổi thay. Mốt này, kiểu nọ, thời trang này, cái kia nó sẽ trôi qua đi. và mãi mãi chúng mình trở thành những cái chàng cùng tử, cứ tiếp tục chạy cho đến con đường để mà tìm thấy cái niềm vui. Chứ trong đạo Phật giảng gì lắm, chúng ta có hạnh phúc sẵn ở trong tay mà chúng mình không biết thôi. Mở mắt ra mình nhìn thấy được trời xanh mây trắng, thấy những cái nụ cười dễ thương của em bé, thấy được mái tóc bạc của một bà cụ, thấy được cái bước đi chập chững của những đứa bé vừa mới biết đi, thì bao nhiêu đó đã là hạnh phúc rồi. Nó đã là cái hình bóng đẹp trong cuộc sống. Cho nên cái hạnh phúc của chúng mình có thể là cái hạnh phúc mình thở một cách thảnh thơi. Thở vào, thấy thân mình thơi thở. Mình thở ra, mình bỏ đi những cái chuyện mà buồn phiền, làm cho mình căng thẳng trong cuộc sống. Chứ bao nhiêu đó là hạnh phúc rồi đó. Tôi mở mắt ra, mình nhìn thấy được cái đóa hoa đào trên bàn Phật. Mình nhìn thấy được, mình có cảm giác an toàn khi mà chúng ta còn có được những người thương kế bên mình. Thưa, nếu chúng mình tìm những hạnh phúc như vậy đó, thì hạnh phúc bao giờ cũng nằm trên tâm thái của mình, cũng như là cái hạt châu nằm sẵn trong chiếc áo của mình. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta biết thở, biết cười, biết mở mắt để nhìn, thì hạnh phúc rất là gần mình quý vị. Chúng ta có nhiều cái phước báo vô cùng. Mình phước lắm đó. Chúng ta chưa từng đói, trong khi biết có những người đói. Chúng mình có thể mặc đồ xấu, đồ cũ, nhưng mà chúng ta không lạnh. Trong khi có những người khác, tìm một manh áo mặc cũng không có nữa, chứ huống chi là có được miếng ăn. Thưa, mình thấy như vậy để mình thấy rằng ngay trong lúc này, chúng ta có được hạnh phúc. Chúng ta còn nhìn được những người thân của mình, cha, mẹ, anh em, con, cháu, vợ chồng. Nếu mà chúng mình biết nhìn như vậy đó, chúng mình thấy cuộc đời của mình có quá nhiều hạnh phúc trong tầm tay, giản dị, và lúc nào cũng có thể có được. Xin quý vị tập thỉnh thoảng nên dừng cái cuộc đời của mình lại. Cuộc đời thế tục, danh lợi thị phi, xe cộ nghề nghiệp, để mình thở, để tặng cho mình cái hạnh phúc quý nhất trần đời chúng ta còn thở được. Bởi vì tiền bạc bao nhiêu đi, của cải bao nhiêu đi, 5-70 chiếc xe, 20-30 cái nhà, nếu mà chúng ta không còn thở được thì tất cả những thứ đó đều trở thành rác rưởi, không quan trọng với chính mình nữa. Quý vị nhớ như vậy, mình còn hơi thở được thảnh thơi, mình còn cười được với những người thương, thưa cái đó đã quý lắm rồi. Bởi vì nếu không thở được, nếu không cười được, vàng bạc đầy nhà cũng trở thành vô dụng mà thôi. Xin chúng ta thực tập, xin quý vị dành vài phút thôi để chúng ta theo dõi hơi thở của mình, để thấy được mình còn hơi thở, và nó là cái hạnh phúc cực kỳ tươi đẹp có được ngay trong cái cuộc sống này. Xin quý vị hơi nhắm mắt lại, đừng có nghĩ đông nghĩ tây, chỉ theo dõi hơi thở của mình thôi. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở vào tĩnh lặng, tĩnh lặng. Thở ra xin cười một cái nụ cười thật đẹp, thở ra miệng mỉm cười, để mà làm cái đời mình có thêm hạnh phúc, để làm cái đời những người chung quanh của mình có thêm nhiều hạnh phúc. Xin mời quý vị thực tập. Quý vị, thì chúng tôi thấy trong cuộc sống nhiều khi mình thương những cái người thương của mình, nhưng quý vị để ý thưa coi, có khi mình thương đó, nhưng mà mình mới hỏi đây, anh có thương em không? Thì cái người kia đó có thương anh nhiều lắm kìa. Có thể mình hỏi con của mình, này con có thương mẹ không? Này cháu có thương bà không? Thương người con người cháu nó thương có thương có thương. Nhưng mà chúng ta không có thô mãn với cái lời trả lời đó. Quý vị để ý cho chúng ta lại hỏi. Có thể là ôm cháu nội, con có thương nội không? Đứa nhỏ nó thương nhiều lắm. trưa thì chúng ta mừng, nhưng mà vài phút sau, nửa giờ sau, chiều bữa sau mình lại hỏi này con có thương nộ hay không? Quý vị nhìn lại cái cuộc sống của mình, chúng ta tiếp tục chúng ta hỏi là cái người kia có thương mình hay không? Trong khi người kia đã trả lời với mình là có, con thương nộ lắm, có, em thương anh lắm. Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục chúng ta hỏi. Thưa, cái điều đó nó cho thấy cái gì trong cuộc sống của mình? Thưa, trong cái tâm tư thầm kín của mình không tin chắc rằng mình được thương. Mình không tin chắc. Người ta nói là người ta thương mình chứ gì. Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục hỏi. Chúng ta muốn cái người kia xác nhận lại cái lòng thương của người kia đối với chúng mình. Thưa, cái điều đó cho thấy rằng chính chúng ta chưa có khả năng thương mình. Cho nên cái sự hiện diện của mình chỉ có giá trị, chỉ đáng quý, chỉ đáng trân trọng khi nào mà người khác họ thương mình. Và khi mà người khác thương mình thì mình thấy cuộc đời mình nó quan trọng, nó có giá trị. Chúng ta lại tiếp tục chúng ta tìm cái tình thương xác định bằng cái ngôn từ của người khác. Thưa, việc đó không có gì sai trái hết. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta đó, có khi chúng ta nói thương nhau, nhưng mà mới nói thương buổi sáng thì buổi chiều mình có thể làm khổ cho nhau. Thưa, làm khổ không nói rằng tôi muốn làm cho anh khổ, hay là mẹ muốn làm cho con khổ. Nhưng mà sáng nói thương, chiều mình có thể có những cái hành động vô tình hay là cố ý làm cho người kia khổ. Thưa, là bởi vì mình buổi chiều đó mình không còn sống với chính mình nữa. Trong đạo Phật, có khi mình sống với nhau rất là lâu đó, nhưng mình thấy mình xa lìa với nhau quá. Lúc đầu thì thương nhau, nhưng mà sống một thời gian thì chúng ta sống với nhau dường như là vì bổn phận, vì nghĩa vụ, vì tập quán của xã hội. Chúng ta ăn Tết, mỗi năm có một ngày Tết. Một ngày Tết như vậy là chúng ta bắt đầu là một ngày mới của năm. Ngày mới, trong đó, cái ngày đó đó, bao nhiêu chuyện phiền muộn gạt qua một bên để chúng ta chúc tụng những cái lời thân thương nhất trong cái tâm hồn của mình cho cái người nghe. Ngày mới là ngày năm ngoái có thể có sự khổ đau, nhưng mà cái ngày này năm nay sẽ là năm mà chúng ta có nhiều hy vọng, khổ đau sẽ vắng mặt, sự hân hoan, sự hạnh phúc sẽ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mình phải tiếp tục cái truyền thống đó trong cái sự sống của đạo Phật. Mình nói với nhau, anh thương em thương anh, bà thương cháu hay cháu thương bà, nói nhau như vậy chưa đủ. Có khi mình phải bày tỏ sự có mặt cho nhau. Tôi nói có mặt cho nhau bởi vì có khi mình sống với nhau nhưng mình không có mặt cho nhau. Thân thì ở chung đó, nhưng mà tâm hồn có nhiều khi một người một nẻo. Có khi sống chung như vậy nhưng mình không bao giờ có cái ý thức sự có mặt, sự quan trọng của nhau. Xin quý vị tập, buổi chiều có thể mình ngồi, kêu cháu nội lại này, con lại ngồi với nội một chút đi con. Thưa, ngồi, cầm tay đứa cháu, nói này con thở vào vài hơi sâu với nội con. Thế rồi bà cháu cùng thở một vài hơi thật sâu, và sau đó nhìn nhau. Tôi thấy rằng trong những cái hơi thở như vậy đó, là bà sẽ có mặt với cháu cả thân lẫn tâm trong vài giây phút thôi. Nhưng mà cháu cũng sẽ có mặt với bà cả thân lẫn tâm trong vài giây phút. Mà nếu một ngày chúng ta có vài giây phút như vậy thôi, thưa, cuộc đời của mình sẽ đẹp hơn nhiều. Cái cuộc sống hạnh phúc gia đình của mình sẽ rất là nhiều cái đẹp. Xin quý vị thực tập thử. Vợ chồng, con cháu, bạn bè, đừng nói gì hết, đừng hỏi gì hết. Chúng ta chỉ thầm lặng ngồi với nhau, nắm tay nhau để mà tiếp xúc với cái sự hiện diện của nhau 100% cả thân lẫn tâm trong lúc đó. Cuộc đời sẽ đổi khác, quý vị. Xin quý vị thực tập. Trong đạo Phật, khi mà Đức Thế Tôn vừa thành đạo, thì Ngài có cái ý niệm. Ngài không biết rằng cái đạo giải thoát của Ngài đó có hữu hiệu chăng cuộc đời này? Có thành tựu được chăng cho cái cuộc sống của những người không sống trong cái vòng tu viện? Ngài đã có băn khoăn đó. Nhưng mà nhờ chữ Thiên nó rằng không. Thưa, có những cái đóa sen đã nở, có những đóa sen đang vừa vượt lên mặt nước, nhưng mà cũng có hàng nhiều đóa sen khác còn nằm dưới mặt nước, nhưng mà chờ cơ hội để vươn lên mặt nước. Cho nên Đức Phật đã thuyết pháp. Và trong giáo pháp của Đức Phật, Ngài không những dạy cho những đóa sen vượt khỏi mặt nước, đó là những người thuận tiện, có cái dịp thuận tiện, lìa bỏ cuộc đời mà quá nhiều quan trái, quá nhiều cái trần trọc của trần tục, là những người đi tu, có cơ hội thuận tiện, có cái hoàn cảnh như là đóa sen vượt ra khỏi mặt bùn. Nhưng mà Đạo Phật cũng dành cho những người vừa khỏi mặt bùn. Thưa đa số chúng mình là trong trường hợp đó. Thưa chúng ta muốn thoát khỏi cái bùn nhơ của khổ não, mình đã sống trong cuộc đời đã thấy quá nhiều đau khổ của cuộc đời, còn mất thương ghét, bên cạnh cái thương á lại có sự lo âu, bên cạnh cái lo âu lại có sự giận hờn. Chúng ta thấy có quá nhiều cái cuộc sống nó làm cho mình bận rộn quá chừng, có khi chúng ta mệt mỏi. Một lúc nào đó chúng ta nghĩ rằng không, cuộc đời này không phải như vậy, đẹp hơn à, phải có đẹp hơn, mà chúng mình đi tìm cái con đường, mà ít ra một con đường về mặt tâm linh. Chưa có thể chúng mình quá bận trong cuộc sống, nhà thì phải trả nè, xe là phải trả nè, bảo hiểm phải trả nè, chúng mình không có hoàn toàn vượt lên khỏi được cái bùn nhơ của cuộc sống. Nhưng mà trong những lúc mà căng thẳng cuộc đời, trong những lúc mà quá buồn thảm cuộc sống, chúng mình đi tìm một cái chỗ nào đó để cho tâm hồn mình lắng lại. Chưa, chỗ đó có thể là công viên, chỗ đó có thể là ngôi chùa, chỗ đó có thể là một cái đoạn đường đi bộ của mình. Thưa, những cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu thấy được rằng cái đóa hoa trong tâm hồn của mình bắt đầu vượt lên khỏi cuộc sống bình thường. Đóa hoa đó tìm cái ánh nắng, tìm cái ngọn gió mới, tìm cái không khí để mà đóa hoa nó thở. Và cái điều đó mừng cho chúng mình, quý vị. Đầu năm chúng tôi sẽ bắt đầu giảng một cuốn kinh. Mà cuốn kinh này đặc biệt là dành cho những đóa hoa vừa lên khỏi mặt nước. Môi trần tục vẫn còn, bùn vẫn còn đắm đó. Thưa, nhưng mà đó là những đóa hoa bắt đầu vượt lên khỏi cái mặt nước của cuộc đời. Chúng mình là những đóa hoa đó. Thưa, chúng ta không thể lìa bỏ cuộc đời được. Không thể lìa bỏ cuộc đời. Dầu trong cương vị sống xuất gia như chúng tôi, hay là cương vị tại gia như quý vị, chúng ta không thể lìa bỏ cuộc đời. Phải có nhà, con, cháu, nghề, nghiệp vân vân. Như vậy thì chúng ta cái chiều sâu gốc rễ mình nó vẫn nắm chặt vào cuộc đời. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng mình không thể vượt lên khỏi cái trần tục của cuộc đời. Vượt lên khỏi trần tục để chi? Thưa, để mà mang lại những cái mùi hương thơm đẹp, làm cái cuộc sống này, làm cái cuộc đời này đẹp hơn, bớt khổ, có nhiều vui. Thế đó là cái nội ý mà cái việc đó là một cái cuốn kinh mà chúng tôi sẽ giảng trong năm nay. Đó là cái quyển kinh Ưu Bà Tát Giới. Cái quyển kinh này, đối tượng của cái người nghe kinh, cái đối tượng của cái người mà Đức Thế Tôn muốn dạy để mà giải thoát là những vị cư sĩ tại gia. Chúng ta có sự lộn xộn. Có khi quý vị thấy tu tập theo đạo Phật, có những quyển kinh mà cái đối tượng là những vị xuất gia. Mình làm cũng được. Phải không? Bây giờ mình thì làm sao? Bây giờ không lẽ bỏ vợ bỏ con, không lẽ mà bỏ con bỏ cháu. Nhiều khi chúng ta thấy rất có sự lộn xộn, bởi vì mình thấy rằng mình không làm được những cái gì mà trong kinh điển dạy. Nhưng mà cuốn kinh mà chúng ta sẽ học trong năm nay đó là cuốn kinh, cái đối tượng là dành cho những người còn sống trong cuộc đời. Trở lại đạo Phật, thưa đạo Phật, lìa cuộc đời hay là vẫn còn trong cuộc đời? Ở đây cái vấn đề này đã được cãi vã rất là nhiều. Khi mà quý vị nghe nói rằng đạo Phật thì chúng ta có khái niệm là xuất thế. À, xuất thế. Chúng ta vẫn tưởng như vậy thôi. Nó tu sao được, phải vô chùa mới tu được. Ở nhà chúng mình nghĩ thì mình tu không được. Tu ở đâu tu, chứ ở nhà nhất định không tu. Chúng ta vẫn thường nghe nói như vậy. Tu với ai thì tu, nhưng mà với nhỏ đó thì không tu được. Chúng ta hâm he với nhau bằng cách đó. Thưa, nó là một cái sự sai lầm. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ rằng đạo Phật là cái đạo mà lìa thế gian, lìa thế gian để mà tìm Đức Phật, để mà tìm sự giác ngộ. Trên cái điều đó không có, quý vị. Cái sự giác ngộ của đạo Phật phải tìm ngay trong cái lòng đau khổ của thế gian. Tôi nói lại, cái sự giác ngộ của đạo Phật chỉ tìm được ngay trong cái đau khổ của thế gian. Cũng như là đó sen vậy đó, sen chỉ đẹp, chỉ thơm, chỉ tươi khi nào mà đó sen nó được lớn lên trong bùn nhơ nước độc. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống trong cái cuộc đời thế tục này nhiều đau khổ quá, chưa có. Sanh là khổ nè, già bệnh chết, thương không gần gũi được với người thương, ghét mà gặp cảnh thế gian cứ trước mắt mình, cho chúng ta có rất là nhiều đau khổ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không có khả năng để mà tìm được cái hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là ngay trong thế gian này đó mình không thể tìm được những cái niềm vui. Thưa có, chúng ta phải làm được. Và nó là cái phương pháp để chỉ bài chúng mình đó, sẽ được trình bày trong kinh Ưu Bà Tắc Giới. Trước hết chúng tôi muốn nói chữ Ưu Bà Tắc. Trong cái cương vị của một người tu tập, một cái người Phật tử, ở đây thì quý vị biết được rằng cái người theo đạo Phật phải là cái người đầu tiên phải có tam quy. Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp và con nương tựa Tăng. Quý vị thấy nha, nương tựa Phật vì sao? Tôi nương tựa Phật không phải là Đức Phật là một cái ông thần có thể làm cho mình trúng số. Có nhiều Phật tử cứ nghĩ như vậy thôi. Nhiều Phật tử tới chùa chỉ cầu Phật là bạch, thế bạch Đức Phật, kêu bằng ông Phật, bạch ông Phật, con chết, con mua tới con cúng ông Phật một phao bức, ông Phật nhớ cái chuyện cái ơn con mang tới một phao để sao cho con trúng số. Thưa Đức Phật, không phải như vậy. Bởi vì cái chuyện trúng số đối với mình á, mình là chàng cùng tử mà, có hạt châu rất là quý, nhiều hơn cái lô độc đắc rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta quên đi hạt châu. Chúng ta nghĩ rằng trúng độc đắc là sung sướng. Thưa chưa, nếu như vậy á, thì hóa ra những người giàu có ở xứ sở này đã sung sướng rồi. Thưa không, quý vị. Chúng tôi sững sờ đọc một số cái tự truyện, tiểu sử của những người họ viết lại á. Có những người mà khi họ ký một cái như vậy á, là có cả 100 triệu bạc. Nhưng mà tội nghiệp, 100 triệu bạc đó không mang lại cho họ một giấc ngủ yên lành. Như vậy thì đặt lại vấn đề hạnh phúc ở chỗ nào, hạnh phúc từ đâu, cái nào là cái quan trọng. Như vậy thì khi mình quy Đức Phật là bởi vì Đức Phật cũng như mình vậy thôi, Ngài cũng là con người như vậy thôi. Nhưng mà Ngài đã tìm được cái sự thật, đâu là cái hạnh phúc chân chánh, đâu là cái giả tạo hạnh phúc mà chúng ta lầm tưởng nó là hạnh phúc. Quý vị đặt lại thử coi, nhà cửa phải có, gia cổ phải có, việc làm phải có, nhưng mà tự những thứ đó nó không phải là hạnh phúc. Bởi vì nếu chúng ta dựa hạnh phúc của mình vào nhà cửa bạc tiền á, thưa giả sử mình có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, nhưng lúc nào tâm hồn mình cũng rối động, lúc nào á cũng lo sợ, cũng băn khoăn, thì như vậy cái hạnh phúc đó có đáng là cái hạnh phúc mình tìm hay không? Đức Thế Tôn thực tế lắm. Ngài không dạy những người cư sĩ lìa bỏ tài sản của thế tục. Thưa không, quý vị có nhà, xin vẫn ở tiếp tục ở nhà. Quý vị có tiền, xin vẫn tiếp tục giữ gìn tiền bạc của mình. Nhưng mà chỉ nhìn một cách khác thôi. Cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ, nó là phương tiện để có thể tạo ra hạnh phúc. Tự những thứ đó không phải là hạnh phúc. Lẽ tự nhiên mình đói mình khó tu lắm. Đói khó tu lắm. Nhưng mà cái no phải nhìn thấy cái no theo cách độ nào. Chúng ta vẫn ăn quý vị, vẫn uống, vẫn ở, vẫn mặc. Nhưng mà cái nhìn của mình về ăn, ở, mặc, nó làm cuộc đời mình khổ đau hay là hạnh phúc? Chúng tôi thấy có những sự khổ đau do cái tâm tưởng mình tạo ra nhiều hơn. Ăn thì ai cũng phải ăn, phải no, mới có thể tu được. Nhưng mà khi ăn, có những người không chịu ăn, mà nghĩ rằng ăn như vậy chưa phải là đáng ăn, phải ăn cách khác. Mặc, ai cũng phải mặc, nhưng có những người không chịu mặc, phải nghĩ rằng mặc như vậy chưa có sang, chưa có trọng, chưa có xứng đáng làm người. Chúng ta tìm những cái khác và rút cục mình cứ chạy theo những bóng hình của hạnh phúc. Như vậy thì quý Phật là nương tựa vào một con người, đã thành tựu được cái thấy trọn vẹn của mình. Thấy, hiểu được, thương được, thấy được cái sự khổ đau của người khác đi từ đó thứ tha, thấy được cái sự phiền muộn của người khác đi từ đó tìm cách làm cho vui, bớt cho người đau khổ. Thấy trọn vẹn như vậy thì người đó gọi là Phật. Nương tựa là vì mình muốn lấy cái hình bóng của Đức Phật ngày xưa làm cái đối tượng, làm cái hình bóng để mình đi theo, để mà từ đó cuộc đời của mình á vẫn xài tiền, vẫn ở nhà, vẫn chạy xe, nhưng mà trong cái tâm tư của mình nó có được cái điều thanh thản, trong khi bây giờ mình chưa có. Nương tựa vào Pháp. Thưa Pháp ở đây đó là kinh, là điển, là luật. Nhưng mà tự kinh, điển, luật vân vân những thứ đó không phải là Pháp. Nó chỉ là một phần của Pháp. Tôi nói lại, kinh, điển, những cái thứ mà chúng ta thường tụng đọc hàng ngày đó, nó là Pháp, nhưng mà nó không phải trọn vẹn là Pháp, nó chỉ là một phần của Pháp mà thôi. Thưa, đó là cái phần văn bản, cái phần hình thức của Pháp. Thưa, mọi cuốn kinh đều dạy chúng mình thương yêu. Mọi cuốn kinh đều dạy chúng mình lìa tham, tìm cái hạnh phúc trong cái thiểu dục trí túc. Thế nếu mình đọc kinh, khi đó mình nương vào Pháp. Nhưng mà khi ra ngoài đường, có những cuốn kinh chết và có những kinh sống. Chưa có thể ra ngoài đường, mình thấy một đóa hoa quá đẹp. Một cái đóa hoa trong cái giường của mình nó quá đẹp đi. Buổi sáng mình đứng, mình vui vì mình thấy rằng trong cái vườn hoa của mình có một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Chưa có một người khác khỏi ngang đó. Họ thấy đóa hoa đẹp, họ trầm trồ cái đóa hoa đó. Thưa, như vậy đó, cái đóa hoa đó tự nó trở thành một cuốn kinh, tự nó trở thành một cái bài pháp, là bởi vì cái sự hiện diện của đóa hoa đó đã làm cho hai người hoan hỷ, hai người có được cái niềm vui. Cho nên khi đọc kinh mình có niềm vui, khi nhìn đóa hoa mình thấy niềm vui, thì hoa đó tự nhiên nó trở thành một pháp. Chính cái chỗ đó cho nên người xưa thường nói đó, thanh thanh tí trúc, tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa, vô phi bát nhã. Tôi thấy một cái đám trúc xanh, trúc thấy xanh, thanh thanh tí trúc. Nhưng mà qua cái hình tướng của trúc xanh đó, mình thấy tâm hồn mình nó lắng lại, quên hết chuyện khổ đau, quên hết chuyện phiền, chuyện muộn, nhìn thấy cái đẹp của cái mớ trúc xanh. Khi đó trúc đóng cái vai trò của kinh điển, của Pháp. Khi chúng ta lên bàn Phật, nhìn thấy một đóa hoa cúc cúng dường trên bàn Phật. Nhiều khi mình chạy xe bên ngoài, bực bội về chuyện kẹt xe, bực bội về chuyện những người chạy xe không cẩn thận, chúng ta vẫn còn mang bực đó vào trong chùa. Tôi tới chùa vẫn còn bực. Nhưng khi bước lên chánh điện, nhìn thấy cái hoa cúc vàng quá đẹp trên bàn Phật, ngay trong phút chốc đó đó, chuyện bực bội về kẹt xe, chuyện bực bội về những người chạy ẩu không còn làm bẩn trong mình nữa. Trong một giây đó quý vị, thì ngay trong cái giây phút đó, đó hoa cúc đã đóng vai trò của một pháp, đưa người tới cái chỗ an lạc. Như vậy thì nương vào Pháp là nương vào kinh điển. Nhưng mà chúng ta có thể nương vào Pháp của những lúc mà cực kỳ bất ngờ. Tôi lấy một ví dụ. Quý vị tới chùa, có thể là cả hai em bé nhỏ nó chạy đi chơi, nó chạy đi giỡn, nó rượt nhau nó chạy ở ngoài sân. Hai đứa nhỏ vô tư rượt nhau chạy. Cái đứa bị rượt, sợ đứa kia bắt mình, phải chạy. Đứa nhỏ sau đó muốn bắt cái thằng trước, phải rượt theo. Giả sử em đi trước té xuống. Thưa, khi em té xuống á, khi mà em té như vậy á, em nghĩ đến cái đau của em nhiều, hay là em nghĩ tới cái sợ mà đứa sau bắt mình nhiều. Ở đây quý vị nào đã từng qua cái tuổi trẻ là chơi cái trò cút bắt, sợ bị bắt nhiều hay là sợ cái đau mình nhiều? Lạ lùng, sợ bị bắt nhiều. Như vậy thì trong khi em té, em có sự khổ đau, nhưng mà em quên đi cái sự khổ đau về thân thể. Em chỉ sợ cái khổ đau khi bị người rượt mình, bắt được mình. Nếu em bé ở sau chạy tới, thay vì bắt được rồi, em ở sau chạy tới, chạy lẹ quá, anh hay là em, mày hay té có đau không? Chứ như vậy thì cái em bé bị té đó, cái nỗi sợ, cái niềm lo người khác bắt mình không còn nữa, mà chỉ trước mắt mình câu hỏi, mày té có đau không? Thưa, khi cái câu hỏi đó trở thành một cái bài pháp, một cái bài pháp cho những cái người đứng ngoài để mà học. Khi mình rước người ta té tới cả bại trận rồi, cái người thắng trận không thấy cái vinh hạnh của cái người thắng trận, nhưng mà thấy được cái sự khổ đau của người té. Mày té có đau không? Thưa, cái câu nói đó trở thành một cái bài pháp cho mình. Như vậy thì nương vào pháp không có nghĩa là mình đọc kinh đọc điển. Kinh điển tụng đọc một phần thôi. Mình phải thấy cái sự hiện diện của cái hồn của kinh điển trong cuộc sống. Tôi nói lại, chúng ta phải tìm cái tâm hồn của kinh điển qua cuộc sống của mình. Thì chúng ta phải liên hệ giữa cái gì mình học ở trong kinh với cái gì mà trong cuộc đời của mình thường thấy được. Bởi vì như vậy đó, thì lúc nào cuộc đời của mình cũng có kinh điển ở kế bên. Trong kinh dạy thương, tha thứ, chăm sóc, những thứ đó chúng ta có thể tìm được trong kinh. Nhưng mà những thứ đó chúng ta có thể tìm được ngay trong cuộc đời mà người ta thường gọi là thế tục. Thứ như vậy là mình biết quy y pháp. Tăng, thưa, nói về quý vị tăng á, thì quý vị vội vàng, quý vị nghĩ rằng cái hình bóng của những tăng á, là quý vị nghĩ những người mà đầu trọc thôi, có phải không nè? Tức là tăng tức là mấy ông người mà đã cạo đầu thôi. Thưa, không đúng như vậy. Cái chữ tăng mà chỉ giới hạn vào cái nghĩa của những người mà đi tu á, là sau này vì cái ảnh hưởng một phần lớn của cái đạo Nho, chữ sư, rồi chữ sư lại đồng hóa với những người mà cạo đầu. Thật sự chữ tăng đó, chữ sam gà, cái nguyên thủy của nó đó, thì không có nghĩa, không có thuần túy chỉ là những người đi tu nam hay nữ không thôi, mà nó có nghĩa một cộng đồng, một cái tiếng Anh gọi là một cái community. Trong gia đình mình, một cái tổ chức nào đó có nhiều người họp lại thì gọi là tăng. Như vậy thì quy y tăng là nương tựa vào tăng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nương tựa vào những cái vị đầu tròn áo vuông ở trong chùa như hồi nào tới giờ chứ gì, thì có khi mình có những bậc tăng để mình nương tựa, có khi mình không có. Và tội nghiệp là cái lúc không có lại nhiều hơn lúc có. Tại sao? Bởi vì một tuần lễ mình đi chùa có một lần hả? Phải không? Mình chỉ nương tựa vào những người mà đầu tròn áo vuông ở trong chùa. Mình không có sống được trong chùa chứ gì. Vậy thì một tuần lễ mình nương họ có một hai giờ đồng hồ thôi. Như vậy thì ít quá. Mà chính vì mình hạn chế cái ý nghĩa của tăng chỗ đó, cho nên mình đã không có được những cái hỗ trợ, những cái giúp đỡ của mình trên con đường tu tập. Thưa, tăng á, có bốn, đúng là có bảy thành phần. Ở đây mình sẽ là bốn thành phần căn bản. Một là những người đi tu phải nam, tức là tỳ kheo. Những người đi tu phải nữ, tức là tỳ kheo ni. Những người theo đạo Phật phải nam, tức là ưu bà tắc. Và những người theo đạo Phật phái nữ thì gọi là ưu bà nhi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nương tựa vào tăng theo cái nghĩa trọn vẹn của nó đó, thì cái cơ hội mình có những cái người, có những cái bậc tăng bên cạnh mình đó, nó lại nhiều hơn là chúng ta chấp nhận hai nghĩa đạo. Nếu chúng ta nghĩ rằng tăng là những người nam theo đạo Phật, tăng là những người nữ theo đạo Phật, là một bộ phận của tăng, như vậy thì ngay trong cái cuộc sống gia đình của quý vị đó, quý vị cũng đã có những cái bậc tăng để mình nương tựa. tại sao phải nương tựa tăng? Thưa, nương tựa họ là bởi vì họ là những người mà cam kết, tiếng Anh gọi là committed, tức là lấy cái con đường Pháp, lấy cái hình bóng của Phật làm cuộc đời của họ. Chúng tôi thấy có những cái niềm vui nhãn gì lắm quý vị. Ở đây quý vị chạy xe có bao giờ thấy những cái xe chung quanh mình có cái hình Phật treo toàn tem trước mặt không? Quý vị thấy sao? Không thấy gì hết, bình thường. Thưa, nếu chúng ta thấy bình thường á, là mình đã không biết nương tựa tăng. Chuyện nó bình thường thôi. Cái người biết tu tập ở đạo Phật là phải thấy những cái mà phi thường trong những cái bình thường. Bởi vì chúng ta thấy là chuyện bình thường thôi, mua 5 đồng bạc à, phải không, treo toàn ten trên xe đó. Thưa, cái người treo toàn ten cái hình bóng mà Đức Phật Quán Thế Âm trên xe đó, có thể cái tâm niệm nó giản dị lắm, là hy vọng là có cái hình bóng đó để làm cho mình được sự an lành, có phải không nè, đừng có tai nạn, giản dị vậy thôi. Nếu chúng ta chỉ bằng cái hình bóng giản dị thì cái việc đó trở thành việc bình thường. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, người này có thể không biết gì hết về giáo lý của Đức Phật, người này không biết hết, không biết gì hết về cái giáo lý thẩm thâm của Đức Phật, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của người này đó, người này biết rằng đạo Phật là đạo mang tới niềm vui, biết được rằng đạo Phật là đạo mà làm cho người vơi đi đau khổ, mang cái niềm vui là khiến cho người này không bị tai nạn, làm cho người này không khổ là khiến cho người này không có gặp những tai nạn trên đường. Chiều sâu thì họ tin vào khả năng mà mang cái niềm vui làm cho họ bất khổ. Thấy như vậy thì mình thấy sự bình thường trở thành việc phi thường. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta có hàng trăm cơ hội nương tựa vào tăng ngay trong cái cuộc sống của mình. Tôi thấy có một thí dụ, có những người có những chuyện khổ đau, nhưng mà khi gặp bạn bè của họ thì sao? Họ che giấu sự khổ đau, họ cười. Chắc quý vị nghe rồi mà, Lan Huệ sầu ai cái nên Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời, hồi xưa gọi là sầu tình, sầu đời cho nên trong héo ngoài tươi. Chứ một cái sự kiện như vậy thôi, một cái người bạn tới gặp mình cười, nhưng mà nếu mình thấy được sau cái nụ cười của người bạn đó có một cái gì đau khổ, thưa, người bạn đó là một tăng để mình nương tựa. Tại sao nương tựa? Thưa tội nghiệp, người bạn nó có sự khổ đau, nhưng nếu mà nói với mình cái sự đau khổ của người đó đó, thì người đó không đành, bởi vì người đó sợ mình đau khổ cùng với họ. Họ phải che giấu khổ đau của họ đi, lấp qua một bên, để mà mang tới cho mình cái nụ cười, mang tới cho mình cái lời rất là an lành, mà trong khi tâm hồn của họ đã đầy tan đầy nát. Thưa, chúng ta thấy như vậy để làm cho mình đau khổ. Thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta thấy tăng có mặt ở chung quanh mình. Như vậy thì tăng ở đây là người xuất gia, nam, nữ, và cái người theo đạo Phật, cả nam lẫn nữ. Như vậy thì chúng ta đã có khái niệm rất vững về tăng. Mà cuốn kinh này là cuốn kinh nói thẳng cho cái đối tượng hai phần sau. Đây là cuốn kinh mà đặt nặng cho những người ưu bà tắc và ưu bà di. Trong cuốn kinh này, Đức Phật không nói sâu xa về những cái giáo lý thẩm thâm như là trùng trùng giáo nghĩa không có nói. Nhưng mà Ngài chỉ rất thực tế. Trong cuộc sống, phải ăn, phải mặc, phải làm, phải kiếm tiền, phải để dành tiền, phải mua quà cho vợ, cho con. Mình làm thế nào để mình có được sự giải thoát? Đó là cái khái niệm về tam bảo. Một cái khái niệm thứ hai cũng cần để mà hiểu được cuốn kinh này là cái khái niệm bi điện. Trong những cái khái niệm của đạo Phật, có hai cái ruộng, có hai cái thửa ruộng mà những người theo đạo Phật phải gieo. Có hai cái thửa ruộng mà chúng ta phải vung phân, phải tưới nước, phải nhổ cỏ. Hai thửa ruộng thôi. Một, phước điện. hai là bi điệp. Tôi không biết tại sao tôi tới bây giờ, có lẽ là ở chùa. Tới chùa đó, thì chúng ta thường thấy phước điền. Người thấy cái thùng cái thùng phước điền đó. Phước điền tức là gì? Là ruộng phước. Tức là cái ruộng đó mình tiếp tục mình gieo á, thì cái phước báo mình có. Và cái phước báo mình nhiều á, cuộc đời của mình sẽ được thảnh thơi. Đó gọi là phước điền. Trong kinh Đức Phật có nói như vậy. Trong cái sự phát triển của đạo Phật sẽ có 5 cái thời phát triển. Cái thời thứ nhất là cái thời gọi là giải thoát kiên cố. Giải thoát kiên cố. Kiên cố tức là vững chắc. Đó là cái thời đầu tiên phát triển đạo Phật á. Ai tu là giải thoát ngay thôi. Cái giải thoát là chuyện chắc chắn ở trong tay. Thưa cái thời kỳ đó là cái thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại thế. Quý vị thấy không? Có những người cả đời làm khổ. Angulimala cả đời giết người. Gặp Thế Tôn buông dao xuống liền chứng quả A-la-hán. Cả đời có những người đàn bà khổ cực, hận thù. Nhưng mà khi gặp Đức Thế Tôn buông bỏ hận thù và trở thành một cái người thuyết pháp đệ nhất như là bà Patimala, một người đàn bà rất khổ. Nhưng mà chỉ trong cái thời đầu là thời giải thoát kiên cố, nhờ cái quy lực của đại chúng, nhờ quy lực của Phật, cho nên khi tu là giải thoát. Sau cái thời giải thoát kiên cố là cái thời đa văn kiên cố, xin lỗi, thiền định kiên cố. Sau cái giải thoát tới thiền định, khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi đó, thì cái hình bóng Đức Tôn không còn nữa. Cho nên những cái người mà đệ tử Đức Phật thấy rằng mình mất đi cái điểm tựa tinh thần rồi, các ngài mới tập trung cái thời giờ để mà thiền định, để mà quán chiếu về cuộc đời của Đức Phật, về cái hành vi của Đức Phật, về đi đứng nằm ngồi của Đức Phật. Các ngài tập trung vào thiền định, và nhờ thiền định các ngài đi tới chỗ giải thoát. Sau cái thời thiền định kiên cố tới thời đa văn kiên cố. Đa văn là gì? Lúc đó thì Đức Phật nhập diệt rồi, các ngài mà chuyên tu thiền định đã mất rồi. Tới bây giờ thì sao? Mình không còn thấy nữa, mình mới tập đa văn. Đa văn tức là gì? Là học nhiều, là nghiên cứu nhiều. Bởi vì mình không có thực chứng nữa rồi, cho nên mình tìm trong sách vở, tìm trong kinh điển cái hình bóng của người xưa, kinh nghiệm của người xưa, cho nên trở thành đa văn kiên cố. Nó là cái thời đại mà phát triển các học phái. Đa văn một đã một thời gian rồi thì tới cái thời kỳ gọi là thập tự kiên cố. Bởi vì giải thoát không thấy nữa, thấy ít quá. Rồi thiền định cũng không có thời giờ thiền định nữa. Rồi đa văn không có thời giờ học nữa. Mà chuyện dễ nhất là gì? Là tháp tự. Tức là xây chùa thật to, xây tháp thật lớn, để mà để đời, để mà làm cái gì đó. Vậy thì quá ra cái thời kỳ người ta tập trung vào việc xây dựng bên ngoài. Và thời kỳ cuối cùng là thời kỳ đấu tranh kiên cố, giành với nhau mà làm việc Phật. Tôi tu đạo Phật như vậy, đạo Phật của tôi đạo Phật đúng, đạo Phật của anh tu như vậy không có đúng. Chùa tôi làm như vậy là hợp Phật pháp rồi, chùa chỉ làm thật không hợp Phật pháp. Như vậy thì có lẽ là chúng mình đang ở trong cái thời đoạn cuối cùng, hai cái thời cuối cùng, đó là thời mà tháp tự kiên cố và đấu tranh kiên cố. Tôi thấy không? Ba cái thời kỳ đầu thì cái người giải thoát còn rất nhiều, cho nên Đức Phật dạy rằng Phật tử phải làm cái phước điền. Bởi vì phước điền là gì? Là những người đa văn, những người học, chuyên tu, chuyên học, chuyên thiền định. Họ là những cái ruộng phước để cho mình gieo. Cho nên gieo ruộng phước như vậy là có lợi cho mình. Mình gần gũi với người giải thoát, mình gần gũi với người thiền định, mình gần gũi với người mà chuyên đắm mình trong kinh, trong luật, trong luận, thì chính mình sẽ hưởng thụ được cái quả báo. Cho nên thời gian đó là thời gian mà phước điền, tập tu bằng cách gieo phước điền. Bây giờ sau này thì hai cái giai đoạn sau á, thì Đức Phật lại khuyến khích mình nên tu bi điền. Bi điền là sao? Cũng là phước điền, nhưng mà cái chỗ này mình không có nhấn mạnh vào cái phước báo mình cả, mà nhấn mạnh vào cái lòng thương của mình cả. Bây giờ phước điện của những cái ruột phước, những cái người thánh tăng nè, A-la-hán nè, Bồ-tát nè, thì gieo phước điện. Những người có phước, tự họ đã là có phước. Nhưng mà sau này đó, thì mình nên tìm cách gieo cái mà gọi là bi điện. Đức Phật nói rằng giữa bi điền và phước điền đó, cái phước báo giải thoát bằng nhau, như nhau, chỉ tùy cái quốc độ, tùy cái thời thế mà mình gieo phước điền hay bi điền. Tôi nói cái quốc độ của chúng mình, nếu chúng ta còn những vị tăng, những vị ni, những vị mà chuyên tu tập, họ là cái hình bóng của phước điền. Nhưng mà tiếc, đời Lý Đại Cần á, thì thiên hạ Lý Cần bán vi tăng, phân nửa thiên hạ đã đi tu rồi. Bây giờ quý vị thấy bao nhiêu trong thiên hạ đi tu? Ít hay nhiều? Ít, ít lắm, phải không? Như vậy thì nếu mình chỉ tìm cái phước điền để mình gieo á, thì cơ hội của mình rất là ít. Quý vị đâu thể đi chùa mỗi tuần được, hay là mỗi ngày được. Quý vị đâu có thể mà đi chùa sáng, đi chùa chiều, đi chùa được. Như vậy thì cái cơ hội để mình gieo phước điền nó ít, nhưng mà ngược lại cơ hội gieo bi điền lại nhiều. Phước điền đại diện là chư tăng ni, tỳ kheo ni, những bậc bồ tát, những bậc a la hán là tiêu biểu cho phước điền. Bi điền, ai tiêu biểu cho bi điền? Thưa, những người đau khổ trong cuộc sống là bi điền. Mình thấy cái sự khác biệt ha. Phước điền là những người xuất gia giải thoát là phước điền. Nhưng mà bi điền á, là những người đau khổ trong cuộc sống, họ là cái ruộng bi để mà chúng sanh đời sau này gieo vào đó để mà giải thoát cho mình. Thưa, nếu như vậy đó, nếu chúng ta tìm bi điền để mà gieo đó quý vị, bi điền lúc nào cũng có mặt ở bên mình. Trong kinh Ưu Bà Tát Giới này sẽ chỉ cho mình cách gieo bi điền. Nói chung chung á, chùa chúng mình có thể đi một tuần lễ một lần để mà gieo phước điền. Nhưng mà bi điền á, chúng mình có thể gieo ở rất nhiều nơi, nhiều chỗ quý vị. Chút nữa quý vị về giá supermarket, trên đường về nhà đó, tiện một việc hai luôn. Đi chùa rồi ghé tiệm mua một thùng mì, mua một thùng mì. Mình tới tiệm là còn có một thùng mì hết, mình muốn đi mua thùng mì mà. Nhưng mà có thể thấy một cái anh, một người thanh niên nào đứng kế một thùng mì cũng muốn mua thùng mì với mình, nhưng mình tới trước. Còn một thùng mì thôi, mình muốn mua mình tới trước. Cậu bé cũng tới muốn mua thùng mì đó. Thì nếu mà cái người bình thường nó không biết giáo bí điền hết, đấy, mình tới trước, mình lấy trước, mình mua trước. Nhưng nếu mà người biết giao bi điền có thể hỏi, này em muốn mua mì phải không em? Có thể hỏi một câu như vậy thôi. Cái chàng thanh niên nói, thưa bác, con muốn mua mà thôi, giờ còn có thùng bác lấy rồi. Bình thường, bad luck, người Mỹ này bad luck, người tại tới sao thì chịu. Chứ công bằng, em nó không nói gì hết cho mình. Nhưng nếu người biết giao bi điền á, mình hỏi xem, có thể nghĩ rằng tội nghiệp chú này thanh niên, không có giờ để nấu nướng, có khi chú này muốn mua mì để mà sống ngày này qua ngày khác, bớt được cái thời giờ của chú này. Nếu chúng ta nghĩ đến cái đó, chúng ta nói thôi, là chú, không sao, tôi nhà còn vài gói, có lẽ là chú hết rồi, thôi chú lấy thùng mì này. Tôi tới trước, lẽ ra tôi mua, nhưng mà có lẽ chú cần hơn tôi, thôi chú lấy thùng mì này đi. Bao nhiêu đó là chúng ta đã gieo được bi điền. Cái ruộng thương của mình nó càng ngày càng nhiều. Và khi cái ruộng thương mình nhiều đó quý vị, thì sao? Phân nửa việc thật mình đã thành rồi. Trong kinh nói rằng, bi ký lưỡng toàn phương tác Phật. Phật là gì? Phật là bi ký đầy đủ, gọi là Phật. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái việc mà gieo cái bi điền hàng ngày chúng ta phải gieo được quý vị. Gieo được. Quý vị để ý thôi coi, bớt ra khỏi chùa nào. Có những người họ không biết họ gieo bi điền nhưng mà họ gieo. Ở trong chùa mình chạy ra cái gì? Mình chạy ra. Tức là trên đường họ chạy như vậy họ có quyền họ chạy. Nhưng mà có những người họ thấy người trong chùa chạy ra thì sao? Họ dừng lại, họ ra dấu cho mình đi. Cho những người đó vô tình hay cố ý, họ đã gieo cái bi điền trong cái tâm khảm của họ. Nói như vậy, cái khái niệm quan trọng của cuốn kinh này là bi điền. Trong kinh sẽ dạy cho mình nhiều phương thức trong cuộc sống, làm thế nào cho bi điền tăng trưởng. Nhưng mà trong cái bi điền tăng trưởng thì phước điền cũng tăng trưởng, trí cũng tăng trưởng, là bởi vì khi mà bi mà thành tựu là mình mới hiểu được cái sự đau khổ của bên kia. Mà khi hiểu được cái sự khổ đau có thể thầm kín, có thể là bộc lộ, thì chúng mình hành cái việc bi đó thì trở thành việc trí, bi trí cùng khởi. Tôi mong rằng hai khái niệm này quý vị nhớ cho kỹ. Tăng ở đây là bốn chúng hoặc là bảy chúng, và cái điền, cái ruộng phước, cái ruộng đức để mình gieo á, vừa là phước điền nhưng mà cũng là bi điền. Bởi vì trong Đức Phật dạy rằng đời mạt pháp ngoài cái phước điền mình còn phải gieo bi điền. Mà nếu mà bi điền gieo trọn vẹn, chúng tôi nghĩ rằng ngay trong cuộc đời này đó, mình cũng vượt qua được rất là nhiều đau khổ cuộc sống rồi. Tuần tới thì chúng tôi sẽ đi thêm một chút về những khái niệm căn bản của cuốn kinh, rồi sau đó chúng mình sẽ vào kinh. Thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị, cuốn kinh này thì rất là quan trọng cho những người cư sĩ tại gia, bởi vì Đức Phật chỉ dạy riêng những người mà trong cuộc sống thôi. Và xin quý vị nhớ rằng những người xuất gia cũng vẫn còn trong cuộc sống. Hồi xưa đó, hình bóng người xuất gia là lên núi mà ở, bây giờ không có được. Và chúng tôi thấy rằng bây giờ thực sự cái cương vị, cái sai biệt của người đi tu và cái người không đi tu á, cũng gần nhau lắm quý vị. Quý vị sẽ thấy không có khác nhiều, phải không? Quý vị ở nhà thì sao? Tới tháng tiền nhà cũng phải trả, có phải không nè? Quý vị ở nhà thì sao, bill điện tới cũng dọn dẹp với cái chi phí để trả. Tương tự như vậy, chứ bà tới tháng phải trả tiền nhà băng thôi, bill điện tới phải trả thôi. Một số công việc nào đó nó lẫn lộn như cái người đi tu và người không đi tu. Nhưng mà cái tâm địa thì nó lại quyết định cái người không đi tu và người đi tu. Người đi tu làm mọi việc, nhưng mà tâm địa của họ hướng về cái chỗ mà thanh tịnh nội tâm, cái an lành trong cái tâm địa của mình. Còn cái người thế gian họ cũng làm giống vậy, nhưng mà cái đối tượng của cái niềm vui của họ đó là cái ngũ dục bên ngoài, là sắc, thanh, hương, vị, nhà, cửa, thị, phi, nó khác. Như vậy cho nên nếu mà cái người ở tại nhà, nhưng bắt đầu mình xoay đầu, mình tìm lại đó, thì tôi thấy rất là gần gũi giữa hai người tại gia và xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa. Một là xuất thế gian gia. Xuất gia là bắt đầu tiên là lìa bỏ cái nhà thế gian, tức là không ở chung với con cháu, không ở chung với bà con dòng họ, đi vào chùa để mà ở. Phải không nào? Thưa cái đó dễ lắm quý vị. Cái đó là dễ lắm. Cái thứ hai mới khó. Cái thứ hai là xuất phiền não gia. Phiền não là gì? Giận, hờn, thương, ghét, quán, vân vân. Cái người mà biết tu á, nó thôi là chạy đời ngắn quá, hơi đâu mà giận, hơi đâu mà hờn, hơi đâu mà để bụng. Người đó tuy là chưa cạo tóc, nhưng mà người đó đã xuất gia. Cái nhà đó là cái nhà phiền não. Còn cái nhà cuối cùng á, là tam giới gia. Nhà tam giới. Có thể là người cạo tóc, có thể là người không cạo tóc, nhưng mà thấy rằng cuộc đời này là cuộc đời đau khổ. Cuộc đời này là giả tạm, không có bền. Sống trong cuộc đời thì nguyện làm cái cuộc đời bớt khổ. Nhưng khi mà từ giả cuộc đời này rồi thì không có ý nguyện mong trở lại vì cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cộ, vì tài sản của mình. Khi đó người đó gọi là xuất tam giới gia. Như vậy thì ba cái nghĩa xuất gia đó, những người tại gia với quý vị vẫn sống với con, với cháu, với gia đình, có được hai nghĩa. Ha, phiền não gia có thể làm được, tam giới gia có thể làm được, chỉ có cái là thế tục gia thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng cái thế tục gia đó, nó là điều kiện, không phải là cần và đủ. Bởi vì có nhiều khi chúng tôi thấy trong cuộc sống, có nhiều khi ở trong một ngôi chùa, quý vị thấy nhất là những ngôi chùa có một vị thôi đó, tôi thấy có những vị rất là khổ đau. Phật tử thì đông, mà ở chùa thì có một vị à. Vậy thì tôi thấy tôi hỏi cái gì cái thấy thương lắm. Ông thầy không có tu, ông thầy chỉ tu dùm chúng ta không à? Quý vị biết tại sao vậy không? Chùa là có người một hả? Sáng thì có đám cầu siêu, trưa có đám cúng cơm, chiều có cái đám cưới, tối có cái tiệc tùng, thì ông thầy cứ quay hoài, tối ngày cứ tu dùm ta không, không có tu cho mình. Chưa phải thế như vậy để mà thương. Thế như vậy để thương là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không có trưởng dưỡng cái nội lực của mình á, thì một lúc nào đó thì sao? Thưa ông thầy đã bị quay, bị chuyển, mà không biết mình bị quay, bị chuyển. Như vậy thì quá ra Phật tử là những người thương mấy thầy chứ gì? Thương mấy thầy, tới mấy thầy. Mà quá ra chính quý vị lại là người làm mấy thầy lạc hướng. Xin nhớ điều đó. Chúng tôi thấy nhiều khi Phật tử cùng nghiệp lắm. Trời ơi thầy ơi, cái miếng đất nó rẻ quá chừng, mua đi thầy. À, mua đi thầy, mua đi, mua. Thưa mua thì ai trả tiền? Cái người xuống không có trả, cái người mua trả. Thế tôi nghĩ, quý vị đặt lại cái vấn đề mình cũng thương hương chứ không phải không? Mua đi thầy, trời là Phật sự được lắm. Và ông thầy nghe lời ngọt ngọt, mua đi con gái cũng xin tiền giùm cho thầy. Rồi, ông thầy nghe ngọt mua. Mua rồi cái người đó họ xin không được thì sao? Thì ai rốt cuộc phải trả? Chính ông thầy thôi. Vậy thì chúng ta thấy nhiều khi mình không khéo đó, mình lẫn lộn với con đường giải thoát và con đường ràng buộc. Phải nghĩ xa, phải nghĩ dài, phải thấy cái chỗ nào, nhà nào là nhà thế tục, nhà nào là nhà phiền não, nhà nào là nhà tam giới. Thế nếu như vậy thì cuộc sống của chúng ta cạo tóc hay là không cạo tóc gần nhau lắm. Và đặc biệt trong kinh này Đức Phật nói rằng cái chuyện mà thành tựu được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật, quả vị Bồ Tát đó, không có dành riêng cho những người đi tu. Không có dành riêng cho những người cạo tóc như chúng tôi. Mà cái cương vị, cái cơ hội để mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh đó, đồng đều với nhau thôi. Nếu chúng ta biết tu, biết tập. Tôi mong rằng quý vị sẽ thực tập cái gì trong kinh này dạy. Để mình được cơ hội đồng đều mà. Mình thực tập hay không thôi. Chúng tôi nghĩ rằng mình phải nghĩ tuần tới thì chúng ta tiếp tục cái phần đầu của cuốn kinh. Tôi nhớ là phần đầu đó quan trọng lắm, mình phải hiểu được cái khái niệm. Rồi khi mà vào kinh quý vị không có ngạc nhiên. Ha, khi mình thấy được như vậy, có khi trong kinh nói rằng đừng có cúng cái vị Phật đó, hoặc cúng cái người bệnh, ví dụ vậy, thì không có ngạc nhiên. Bởi vì có khi á, cái vị Phật đó thì họ có phước rồi họ không cần. Mà còn người bệnh đó họ không có phước nhưng mà họ lại cần. Thì nó không có sững sờ khi thấy những cái gì mà trong kinh dạy. Bây giờ thì chắc là xin quý vị cùng đứng dậy mình niệm Phật để hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.